This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường lầy. Hello, Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Ôi vậy cũng mừng, Tính cũng khỏe. Trời cứ âm âm u u ha.
Trời gì cũng đẹp, thời tiết trong những tháng này đẹp thiệt đó. Nhưng thấy rằng chưa bao giờ mà thời tiết thật sự đẹp trong những cái mùa giống vậy thôi. Phải chưa bao giờ, nhưng mà tôi thấy là trong không phải như bao giờ, nhưng mà trong những cái ngày tháng này đó, mỗi năm thời tiết này là đẹp nhất cái tụi vị. Nó không nóng lắm cũng không có lạnh lắm hình tính ha. Những cái activity outdoor thấy nó rất là thoải mái. Tính có trồng cây không?
Có bạn Hiền.
Cây vàng hay là cây ăn trái?
Hai loại hết.
Hai loại. Wow, có lý ha. Nhà có gì gọi là gì? Nhà có dư có khác ha, cây hai cây ha. Wow, bữa sáng ngày hôm nay cái thứ bị thì Dũng thấy hơi lạ, thị trường chứng khoán nó hơi có lạ chút xíu, tại vì những cái report, những cái bản tin mà Dũng có được mà mình đọc buổi sáng hôm nay thì nó đúng ra thì thị trường chứng khoán phải nói là rất là tệ buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà nội trong cái chuyện mà cái debt ceiling nó không được thông qua là thấy đã tệ rồi, nó càng gần đích đến những cái chuyện mà gọi là rủi ro xảy ra. Nhưng mà ngược lại nó không có tệ vì nó giảm rất yếu mà thậm chí nó chuyển vào màu xanh buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi mà gửi cho một tin kinh tế buổi sáng này thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones mở cửa ra thì giảm đến 60 mấy điểm, nhưng mà bây giờ lại cộng 4 điểm cái thưa vị, 33.291 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 22 điểm, 12.698 điểm. S&P 500 thì giảm 9 điểm, hiện tại 4.182 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 14 xu, 73 đồng 19 xu trong một thùng dầu thô. Vàng giảm 6 đồng, 1.971 đồng 20 xu cho một ao vàng kính thưa vị. Với cái lãi suất cố định 15 năm thì ngày hôm nay là 6.30, 30 năm là 6.96. Vàng thì mua vào 66.550.000 đồng cho một lượng, bán là 67.150.000 đồng cho một lượng kính thưa vị. Bản tin đầu tiên nó gọi là một cái điệp khúc dài mà cái hát đi hát lại, có giờ các bạn nghe cái bản nhạc mà nó hát điệp khúc xong nó hát lại lúc đầu, cái dòng xong điệp khúc xong hai lúc đầu, thì cái lãi suất, hay là chính xác hơn là chủ tịch của cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ là ông Jerome Powell, đây là cái điệp khúc mà lụy tình dữ dứt cái thưa vị. Ông cứ nói lên sau khi mà lên lãi suất xong thì ông ra nói là đây có thể là lần cuối cùng trong năm nay, giờ khi mà lãi suất nghe là ok rồi thôi. Thì mỗi lần giống như mỗi lần, thì ngày hôm qua lúc khoảng 2:45 chiều ngày hôm qua đó thì có một cuộc họp báo, thì người ta hỏi rằng tháng 6 này liệu lãi suất có lên hay không. Câu trả lời của ông có khả năng ít nhất phải là có một đợt lãi suất tăng nữa trong tháng tới. Có ít nhất nha, at least, bởi vì cái dấu hiệu gọi là tiềm năng của lạm phát nó chưa được control. Đọc xong cái này thì chúng thấy rằng thì Dũng hôm qua cũng đoán rằng tệ lắm cũng hãy lên quarter point, tức là 0.25 point nữa tháng 6. Dũng có nói vì đúng không, vì nhớ phải không, không thể nào mà ngưng được. Tại vì ví dụ sẽ đưa một cái thí dụ cụ thể cho quý vị hiểu. Thí dụ một cái người nào đó họ bị cao máu, dừng 135 là ok, mà họ 160 là họ quá cao, thì bác sĩ dặn là uống 1 mg thuốc vô để mà giảm xuống. Họ uống có 50 thôi, 0.50, thì nó sẽ là 160, cứ nằm hoài đó, uống vô để giữ nó không lên, nhưng mà nó nằm cái mức đó là vẫn còn cao, nó nằm hoài vậy. Bác sĩ kêu uống một viên một miligram đi, uống có 0.5 mà sao nó xuống được, uống một viên vô thì nó xuống cái rẹt còn 130 hay 35 gì đó là nó đúng. Thì cái lãi suất nó giống y chang như vậy. Bây giờ quỹ dự trữ bang cứ kèm từ từ thôi, uống 0.25 đi cho lãi suất nó vẫn cao, nhưng nó không đi xuống, nhưng mà nó không lên nữa, nó nằm đó thôi, nó nằm cái lừa đình, nhưng mà không đi xuống. Bây giờ thử lên một point đi, lên 2 point đi, sẽ xuống cho mà coi. Nhưng mà chắc chắn sẽ có những hậu quả xảy ra, chẳng hạn như là kinh tế Hoa Kỳ sẽ bị trì trệ lại, người dân Hoa Kỳ sẽ thất nghiệp, công ty sẽ đóng cửa, vân vân. Thì đó là những cái, đây gọi là consequence, tức là những cái hậu quả mà lãi suất tăng lên như vậy. Ông cứ lên từ từ thì gọi là chết từ từ cũng được, ok. Thì đó là những cái gì mà hiện tại bây giờ, tức là chúng ta biết rằng trong cái tháng tới, tháng 6 đây, sau mà họp 2 ngày, thứ tư, thì lãi suất chắc chắn sẽ tăng lên. Nhưng mà có nhiều người không biết bao nhiêu thì cũng đoán trước luôn là 0.25, là at least là 0.25. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái số này có chắc chắn là 90% chính phủ Hoa Kỳ hay là quỹ trưởng bang sẽ lên 0.25 thôi, cho tôi biết. Đó là cái có thể là không bị chửi, tôi dùng cái từ dễ hiểu đi, là không bị chửi. Ngày hôm qua thì khoảng 2 giờ mấy họp hành xong rồi, ông Biden và ông Kathy, tức là đại diện của bên Hạ viện hay là Chủ tịch Hạ viện, hay là chính xác hơn là Đảng Cộng Hòa, thì đi ra thì ông nói rằng cuối cùng là no deal, chúng tôi không có thông qua được, với sự nói chuyện cũng mệt mỏi lắm. Thì ông nói là thôi, so now on thì mày mưa rồi, nếu mà cần thì Tổng thống gọi tôi nói chuyện tiếp. Tức là call nha, chứ không có meeting nữa, không có gặp mặt nữa. Hiện tại vì cái số nợ của Hoa Kỳ, cái debt ceiling là 31.400 tỷ, 31.400 tỷ, ok. Và chỉ còn 10 ngày nữa, nếu mà không lên thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ không có tiền chi trả. Nhưng mà theo bà Janet Yellen, bà này bà hô hào ghê gớm lắm, chứ tùy thật sự ra không biết bà làm gì. Nhưng mà Dũng, mặc dầu bà là Bộ trưởng Tài chính, bà là người hiểu rõ nhất, bà là ngào nằm trong cái hệ thống gọi là tiền tệ của Hoa Kỳ, hay là cái hệ thống về cái economy của chính phủ. Bà đã từng làm Bộ trưởng Tài chính, bà cũng từng là Chủ tịch Quỹ trưởng Liên bang. Ông Mnanke rồi qua đến bà, rồi giờ đến ông Jerome Powell. Ông bà biết rất rõ mà. Hoa Kỳ đã phải một lần gọi là đóng cửa đâu, nhiều lần đóng cửa rồi. Bà cứ nhảy lên nhảy xuống, sẽ bị rất là gọi là nguy hiểm, đóng cửa rồi sẽ default, sẽ mất này kia. Bà la lắm chữ lắm các vị. Nhưng mà tôi cũng tin chắc rằng nó sẽ có thể đóng cửa. Tôi cũng đoán là khoảng 80%, 80% Hoa Kỳ sẽ bị đóng cửa, tại vì sẽ không có tiền nữa. Bà nói là nếu không có tiền, chúng tôi sẽ gọi là issue cái công trái phiếu ra, thi nốt ra khoảng 600 tỷ. Đã có cửa sổ, cửa lớn đóng, chúng tôi mở cửa sổ. Thì đó là cái vấn đề nợ nần nữa nha. Cái lý do tại sao, chúng tôi hỏi rằng tại sao mà lại không thông qua được, đơn giản nha. Có hai cái yếu tố chính mà ông McCarthy đưa ra để cho bên đảng Dân Chủ hay là Tổng thống Biden quyết định. Thứ nhất, spending cut. Chúng ta biết rằng ông tổng thống nào trước khi lên cũng hứa hẹn nhiều lắm, lên rồi sẽ làm nhiều thứ. Mà những cái thứ đó thật sự ra, nếu mà nó giúp đỡ cho quốc gia, chẳng hạn như xây cầu đường, giúp đỡ người nghèo, rồi giảm thuế, rồi xây thêm bệnh viện, xây thêm trường, xây thêm đường xá, vân vân. Tất cả những thứ đó là những cái mà những tổng thống hứa để giúp cho quốc gia. Tức là I will give you more benefit if I become the president. Ok, thì cái spending cut này không phải cut bởi vì ông Biden giúp người nghèo hay là giúp những người khó khăn, hay là ngay cả bây giờ những người nhận tiền SSA cũng đã bị giảm luôn, các quý vị, giảm luôn, cắt giảm luôn, bởi vì ông này spending wrong direction, một cái đường lối sai. Ông bỏ ra 500 tỷ cho quốc gia này quốc gia kia tiền để mà gọi là năng lượng sạch, cái rồi ngay cả cái biên giới Hoa Kỳ ông cũng không có làm gì luôn. Tức là ông này, tôi không biết, I don't know what's wrong with him. Nhưng mà cái vấn đề đây quay trở lại là ông giảm những cái chuyện tào lao. Chúng nói thẳng luôn, ông McCarthy nói là spending cut những gì mà unneeded, chứ không cần thiết, đó là tào lao. Thứ nhất, thứ hai là ông làm ơn đừng đánh thuế lên người dân Hoa Kỳ nữa. Ông lên 27%. Ông nói cái này phải nên coi lại. Hai cái điều này nếu ông không thông qua, chúng tôi sẽ không có approve cho cái debt ceiling tăng lên. Nếu hai cái này mà thông qua thì ông Biden chẳng còn quyền lợi gì hết. Ông đâu còn tiền để xài, cắt hết rồi, ông đâu có làm gì. Thì tôi thấy rằng cái này nó sẽ đi vào cái ngõ cụt, và ngõ cụt là Hoa Kỳ sẽ đóng cửa. Mình không biết trong tương lai như thế nào, họ đi làm sao, nhưng mà có thể là compromise, tôi xong một hai cái, tôi cắt một cái, anh chọn cái nào. Thí dụ như vậy thì mình không biết, dù cái cut tax hay là cut spending, anh muốn cái nào. Nếu mà Đảng Cộng Hòa nói hai cái tôi đều muốn hết thì coi chúng ta đi vào cục như thế. Một trong hai chọn một, tiến Đảng Cộng Hòa ok tôi chọn cái này thì chắc chắn nó thông qua, sẽ thông qua, tức là cái debt ceiling được mở cửa ra. Nhưng mà Hoa Kỳ thật sự ra thì họ không cần phải trả cái nợ này, thì nó lên hoài, hiện tại giờ trên 31.000 tỷ, nó lên tức là tổng thống lên là xài, và nó không phải như là cái financial, về cái household financial của quý vị, hạn như chúng ta thiếu 1.000, chúng ta phải trả 1.000, Hoa Kỳ thiếu, là cái này là luật bất thành văn. Cái năm vừa rồi Hoa Kỳ trả trên 395 tỷ tiền lời, họ trả 395 tỷ tiền lời, và cái nợ này nó tăng lên, cứ một ngày nó lên đến 80.000 tỷ hay 90.000 tỷ hay 100.000 tỷ mà nó over cái GDP rồi đó, thì vì Hoa Kỳ bankruptcy thôi, thì con cháu mình thiếu tiền xù hết thôi, cái đó là con số thôi. Giờ nó xóa con số này đi, người ta vẫn sống bình thường, nobody die hết, chỉ có người ta mất tiền, thì những người mất tiền chứ không mất mạng. Đó là cái cách hiện tại bây giờ, và trong tương lai nhiều chục năm về trước thì Hoa Kỳ sẽ đi vào cái default, chứ bây giờ thì no default. Chúng ta nhớ những giải thích vì nhiều lần rồi, khi mà dùng như tiêu dùng bỏ tiền vào cái nốt, bỏ tiền vào trong công trái phiếu, bỏ tiền vào này kia, và khi mà Hoa Kỳ bankrupt thì chúng ta mất cái tiền đó luôn. Ok, và Disney ngày hôm qua thì họ nói rằng đây là lần thứ 3 họ lay off nhân viên. Chúng ta thấy rằng nhiều cái cơ sở thương mại hiện tại bây giờ đã lay off nhân viên, và thậm chí họ đóng cửa nữa. Nhưng sẽ chở một tin kế tiếp, Disney sẽ lay off lần thứ 3 là 2.500 người nữa. Cái việc lý do ta biết rằng thật sự ra thì trong thời điểm này, Tí Dũng đưa cái bản tin này ra và cho vì thấy tại sao, chúng ta thấy liền luôn. Trước đây một gia đình 4 người đi du lịch qua Disney thì chúng ta chỉ mua vé bay 200-300 đồng gì đó, nhưng 4 người thì khoảng 1.500 tiền vé là maximum. Ok, đi ra rồi vui vẻ, cầm trong 4.000 là cả gia đình đi chơi vui vẻ, Disneyland tuần lễ vui vẻ. Bây giờ cầm 4.000, chúng ta không đi được Disneyland với gia đình 4 người. Tiền vé bay không, nhắm mắt không, chúng ta cũng trả trên 2.000 đồng. Khoảng 2.000 đồng là rẻ nhất, chúng ta mua một cái vé khứ hồi từ đây qua Cali đi về một gia đình. Mà bây giờ với tình cảnh gọi là kinh tế như vậy đó, thì đi du lịch là một cái sự xa xỉ nha. Đi du lịch mà gia đình 4 người là một sự xa xỉ. Vì thế từ đó thì những cái traffic của Disney nó chậm lại, nó giảm lại, thì nhân viên giữ làm gì? Đó là những cái mà tôi thấy rõ ràng ha. Thì họ đã lay off nhân viên. Đây là bản tin thật sự là không vui vẻ lắm. Mà trong tương lai Disney sẽ lay off nữa và nữa. Hồi 2 lần đầu là 4.000, bây giờ 2.500 nên là khoảng 6.500 người. Đây là một con sự không có thú vị lắm quý vị. Trong cái đó thì nhiều cái corporation, theo cái report mới nhất của một công ty SP Global, ok, Standard & Poor's Global, họ cho biết rằng nhiều công ty đã bị bankruptcy năm 2023, tổng số lên đến 230 công ty. Có những công ty đình đám mà chúng ta nghe được là chúng ta biết thôi, còn những công ty nhỏ khác chúng ta không biết, chẳng hạn như là Park City, là Tuesday Morning, rồi David Bridal, rồi Bed Bath & Beyond. Đó là những cái công ty mà gọi là khổng lồ, chúng ta nghe nói, bị đóng cửa bankruptcy. Còn nhiều công ty khác không biết. Và theo lời của ông chủ tịch là ông James Gellert, ông này của cái Rapid Rating International, thì ông nói rằng có nhiều công ty đang đi vào cái vết xe trượt y như vậy, và những công ty trước đây bankruptcy cũng đã nằm trong những cái vết trượt đó. Tức là có những công ty đi trên cái vết trượt vậy rớt xuống, thì sau dòng đó rất có nhiều cái công ty, tức là ông trong tương lai sẽ nhiều công ty giống như vậy nữa quý vị. Giờ thôi, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin vui đi ha. Apple là một trong những công ty lớn của Hoa Kỳ đã chạm mốc tổng cái gọi là cái asset của họ, hiện tại giờ là gần 3.000 tỷ, $3 trillion. Chúng ta nghe không lầm, là cái công ty này gần đạt được 3.000 tỷ cho cái asset của mình, tổng cái tài sản của mình. Hiện tại bây giờ là 2.740 tỷ, và chỉ còn có 9% away thôi là họ đạt được 3.000 tỷ. Và tôi tin chắc rằng yes, để sẽ đạt được. Lý do vì sáng nay cái report đưa ra đó, thì Apple có thể là một trong những công ty viễn thông thoại điện, hay là điện thoại, hay là những công ty về technology có thể stand alone về những cái mặt hàng điện tử, như là trước đây họ lệ thuộc vào Foxconn ở Taiwan, Trung Quốc, để mà những cái linh kiện của điện tử bỏ vào ra ráp cái điện thoại. Thì bây giờ họ đã hợp tác với nhiều tỷ, multiple billion dollars, để sign một cái contract với lại Broadcom để sản xuất microchip, tức là những cái chip điện tử ở Hoa Kỳ. Wow, trong tương lai thì nó sẽ, cái iPhone sẽ rất mắc nha. Quý vị nói rẻ là không đúng, tại vì made in USA always more expensive. Ok, và nếu mà nói 3.000 tỷ vậy, chúng ta có thể hình dung ra nước Việt Nam, nước Việt Nam cái tổng sản phẩm nội địa của họ chỉ có 406 tỷ thôi, mà riêng một cái công ty của Hoa Kỳ không thôi là cái tài sản của họ lớn gấp 7 lần tài sản cả nước Việt Nam. À, quý vị nghe không lầm, lớn gấp 7 lần. Và chưa kể Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft vân vân, phải nói là nước Mỹ nhìn ra chính phủ nợ nhưng mà nước Mỹ vẫn còn rất là giàu, kính thưa quý vị. Xin trở lại thông tin.
Dạ vâng. Hy vọng thưa quý vị, hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Tình hình kinh tế đang khó khăn nhưng mà hy vọng là sẽ có những cái ánh sáng cuối đường hầm trong cái thời gian sắp tới. Nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn phải cố gắng để mà điều chỉnh, cân đối lại cái thu chi của mình để chúng ta sẽ sống tốt, sống khỏe, chờ ngày kinh tế phục hồi thì sẽ có được những cái tín hiệu khả quan hơn trong thời gian sắp tới, phải không bạn?
Vâng, đúng là như vậy Đoàn Tính. Trong thời điểm này thì anh em chúng tôi cũng khuyến khích quý vị là chúng ta tiêu xài một cách gọi là tận tiện chút, nhưng mà cảm thấy cần là xài thì xài thôi, nhưng mà cảm thấy gì mà quản do như là mua để vui vậy thôi thì chúng ta cũng nên cẩn thận chút. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không chúc bạn Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thí Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị xin chào đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.